Tư Lương Tịnh Độ, địa 4, người giảng Pháp Sư Tịnh Không, thời gian tháng Giêng năm 1995, địa điểm Tiểu Quốc Minh Nghĩa, Hoa Liên. Tâm của chúng ta liền sẽ định lại. Chúng ta đích thực đã có được phương hướng, có được mục tiêu, có được chủ tể. Cả đời này sẽ trải qua sức đầy đủ, cũng chính là hạnh phúc chân thật, tự tại chân thật mà chúng ta thường nói. Sau cùng, đại sư dạy chúng ta phải tin nhân, phải tin quả. Việc này cùng với thâm tín nhân quả, điều thứ ba trong Tam Phước đã nói, cái ý này là hoàn toàn giống nhau. Thế xuất thế gian, lớn đến hư không pháp giới, nhỏ đến như một chiếc lông, một chiếc lá. Phật đã nói ở trên kinh Lăng Nghiêm, đều không rời khỏi quan hệ nhân quả. Không luận là trong ba cõi, đây là nói sáu cõi luân hồi, ngoài ba cõi đều là nhân quả biến hiện ra. Phật quy kết về tổng cương, chỉ thị chúng ta nhân thiện nhất định được quả thiện, nhân ác nhất định có ác báo. Mà nhân và quả, nếu như chúng ta hiểu rõ rồi, vậy thì mười pháp giới, quyền bính của y chánh trang nghiêm đều thao túng trong tay của chính ta, không ở nơi tay người khác. Bởi vì nói đến nhân, mỗi một chúng sanh, nhân của mười pháp giới đều đầy đủ. Hay nói cách khác, trong A Lại Gia Thức, những chủng tử đó chính là nhân. Bạn có chủng tử làm Phật, bạn cũng có chủng tử làm Bồ Tát, bạn cũng có chủng tử thanh văn duyên giác, cũng có chủng tử sáu cõi. Chủng tử này rất đầy đủ. Nếu bạn muốn được quả báo nào, chủng tử của ta đều đầy đủ. Ta muốn thành Phật, ta muốn thành Bồ Tát, ta đời sau muốn quả báo nhân thiên, phải xem nguyện vọng của chính bạn. Nhân đã đều có. Thế nhưng từ nhân đến quả, ngay trong đó còn có điều kiện quan trọng, đó gọi là duyên. Nếu như không có duyên thì nhân không thể kết quả. Thí dụ như chúng ta trồng dưa, hột dưa là nhân, kết thành dưa là quả. Hột dưa phải có duyên. Không có duyên, như chúng ta đem nó để trong ly pha lê, để 100 năm nó cũng không thể thành trái dưa. Làm thế nào nó mới có thể thành dưa chứ? Nó cần có duyên. Duyên của nó là đất, phân bón, ánh sáng mặt trời và lượng nước. Bốn loại này là duyên của nó. Nếu bốn loại duyên này đều đầy đủ, đều rất sung túc, thì quả của nó nhất định sẽ rất tốt. Cho nên, tuy là nói nhân quả, thế nhưng Phật vì chúng sanh nói Pháp, thường hay nói đến duyên sanh. Vì sao Ngài không nói đến nhân sanh chứ? Vì nhân không cần phải nói, vì mọi người đều đầy đủ mà. Cho nên, duyên là vô cùng quan trọng. Tôi muốn thành Phật, bạn phải bồi dưỡng duyên thành Phật. Duyên thành Phật là gì vậy? Mỗi niệm đều tưởng Phật, đó là niệm Phật. Trong lòng ta có Phật rồi, cái này chính là duyên. Trong A Lại Gia Thức có chủng tử của Phật. Hiện tại cái duyên đối với Phật phải đặc biệt tăng mạnh. Cái kết quả sau cùng chính là quả thành Phật. Việc này chúng ta nhất định phải hiểu biết. Nếu như chúng ta ham thích năm dục, sáu trần thế gian, trong lòng chúng ta tràn đầy tham sân si mạn, mà khởi vọng tưởng muốn thành Phật, đây là nhân duyên quả không tương ưng. Bởi vì duyên của bạn không phải là duyên thành Phật, cho nên quả báo của Phật bạn không thể đạt được. Thế nên trong lòng bạn hôm nay, cái ý niệm này là duyên gì vậy? Là cái duyên của ba đường ác. Tham sân si mạn là cái duyên của ba đường ác. Cái duyên này chiêu cảm được là nhất định trong A Lại Gia thức của bạn là chủng tử của ba đường ác. Tương lai hiện ra cái quả báo này chính là hiện tượng của ác đạo. Đây là xử lý nhân quả chân thật. Chúng ta cần phải tin tưởng. Một người chân thật thông hiểu, người thật sự tin tưởng, họ nhất định phải tu nhân thiện, bồi dưỡng nhân thiện, tương lai nhất định được quả thiện. Cho nên cái sự việc này hà tất phải đi hỏi người chứ? Người ta chưa chắc gì biết được. Hỏi Phật, trong lòng có nghi hoặc vậy mới hỏi. Không có nghi hoặc hỏi làm gì? Đoạn nghi sanh tính, tính tâm thanh tịnh thì sanh thật tướng. Việc này trong Kim Cang Bát Nhã nói rất hay. Đại sư Ngẫu Ích dạy chúng ta rất triệt để, hạng độ ở sáu tính. Cho nên người học Phật chúng ta nói tính cùng với Kitô giáo nói tên Thượng Đế là không hề giống nhau. Ở nước Mỹ, tôi gặp được một số mục sư của Kitô giáo. Giới tôn giáo của nước Mỹ rất là hữu hảo, không giống như Đài Loan chúng ta. Sức bài bác của các tôn giáo khác rất lớn. Ở nước Mỹ thì không như vậy. Nước Mỹ cho rằng chỉ cần bạn tín ngưỡng tôn giáo, cho dù là tôn giáo nào, đều mang đến cho xã hội hòa thuận. Cho nên đôi bên đều rất tôn trọng nhau. Những việc hủy bán thì rất ít nghe thấy. Truyền giáo sư của họ đến thăm tôi, đã nêu ra một vấn đề với tôi. Họ nói Tịnh Độ Tông của các người cũng là chữ tín nói đầu tiên. Họ nói Kitô giáo chúng tôi cũng nói chữ tín. Chúng ta rất giống nhau. Tôi liền nói với họ, tôi nói không giống nhau. Tuy là nói chữ tín, nhưng các người tín bậc nhất là tín Thượng Đế. Nhất định phải tính có Thượng Đế. Chỉ có tính Thượng Đế mới có thể được cứu. Tôi nói Phật giáo chúng tôi, cái tính này không phải như vậy, là tin chính mình. Chỉ có tin chính mình mới có thể được cứu. Người không tin chính mình thì không thể cứu. Vậy làm sao có thể giống nhau được? Nhất định phải phân biệt rõ ràng. Từ tính tâm rõ ràng, tính tâm kiên định, có thể thấy được cái tính này không phải là mê tín, là đem đạo lý làm cho rõ ràng, chân tướng sự thật làm cho rõ ràng. Cái tính này gọi là chánh tính, không phải là mê tín. Từ trong chánh tính kiến lập tâm nguyện, ta bằng lòng sanh về thế giới cực lạc. Thích sanh về thế giới cực lạc, thực tế mà nói Tây Phương Tam Thánh, Di Đà, Quán Âm, Thế Chí có duyên phận rất sâu với chúng ta. Chúng ta nghe đến danh hiệu này thì liền sanh tâm hoan hỷ, là có duyên. Sanh đến nơi đó thì có cái gì tốt vậy? Cái tốt thì quá nhiều. Trong kinh điển, đại đức xưa có một thí dụ. Ở vào thời đại Tùy Đường, cao tăng của Trung Quốc, cao tăng của Nhật Bản, cao tăng của Hàn Quốc, vào thời đại đó gọi là Cao Ly, mọi người cùng nhau nghiên cứu, thảo luận. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời nói Pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội, nói ra nhiều kinh điển đến như vậy, bộ kinh nào thì thứ nhất? Mọi người hợp tác lẫn nhau, cùng nhau nghiên cứu, thảo luận, gần như đều công nhận kinh Hoa Nghiêm là thứ nhất. Cái nhận thức này không hề sai. Kinh Hoa Nghiêm đích thực rõ ràng là khái luận của toàn thể Phật Pháp, là một Phật Pháp viên mãn. Thế Tôn vì sao nói ra tất cả kinh? Có thể nói đều là giải thích một câu nào đó trong kinh Hoa Nghiêm. Giải thích mấy câu thì là một bộ kinh. Cho nên tất cả kinh đều là quyến thuộc của Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm giống như một thân cây vậy, là gốc, gốc của cây. Đó là cốt lõi căn bản. Tất cả kinh như cành nhánh, nhánh lá, hoa quả luôn không rời khỏi cái gốc của nó. Do đó Hoa Nghiêm gọi là pháp luân căn bản. Vậy thì khi đem so sánh kinh Hoa Nghiêm với kinh Vô Lượng Thọ thì sao? Những vị đại đức này nói kinh Vô Lượng Thọ là thứ nhất, kinh Hoa Nghiêm liền rơi xuống hàng thứ. Tại vì sao vậy? Hoa Nghiêm đến sau cùng. Bồ Tát Phổ Hiền phát 10 đại nguyện cầu sanh Cực Lạc thì Hoa Nghiêm mới viên mãn. Nếu như không giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì kinh Hoa Nghiêm không viên mãn. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ là tóm lược của kinh Hoa Nghiêm. Đây mới nói rõ kinh Vô Lượng Thọ là trọng yếu. Nếu như nói kinh Hoa Nghiêm là vua các kinh, kinh Vô Lượng Thọ là vua của các vua, đây là lời tán thán của Thế Tôn ở trên kinh. Phật A Di Đà ánh sáng tối tôn là vua trong các Phật. Có thể thấy được huệ nhãn của các tổ sư đại đức thật có thể nhìn thấy ra được. Cư sĩ Bàn Tế Thanh đầu năm nhà Thanh, đó là một vị đại đức rất giỏi. Trước tác của ông được kết tập trong Tạng Kinh, lưu thông rất nhiều. Ông nói kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bổn Hoa Nghiêm. Câu nói này là Bàn Tế Thăng nói. Vậy thì Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, kinh văn rất dài, dài đến 80 quyển. Kinh Vô Lượng Thọ chỉ có 2 quyển, có loại chỉ là 1 quyển. Trung bổn Hoa Nghiêm, đại bổn, trung bổn, vậy vẫn còn tiểu bổn. Tiểu bổn là gì vậy? Là Phật Thuyết Di Đà Kinh, tiểu bổn Hoa Nghiêm. Ba bộ kinh này trên văn tự tuy có dài ngắn không đồng nhau, nội dung bên trong thì hoàn toàn giống nhau. Thế là chúng ta mới hiểu rõ pháp môn này của Tịnh Độ ở trong toàn thể Phật Pháp nó chiếm một địa vị như thế nào vậy. Chúng ta liền biết lựa chọn, nhất là pháp môn này gồm nhiếp ba căn, khôn ngu đều nhiếp. Bất cứ một người nào trên từ đẳng giác Bồ Tát, dưới từ chúng sanh địa ngục, chỉ cần bạn có thể tin, chỉ cần bạn có thể phát nguyện, chỉ cần bạn chịu trung thật niệm, không một người nào mà không giảng sanh, không một người nào không thành tựu. Pháp môn rộng lớn, không một bộ kinh nào có thể so sánh được với nó. Cho nên mới được tất cả chư Phật tán thán, tất cả chư Phật hoằng dư. Đạo lý chính ngay chỗ này. Vậy thì trước mắt chúng ta chọn lấy là quyển hội tập của Ngài Lão Cư Sĩ Hạ Liên. Cái quyển này bởi vì là một cư sĩ tại gia hội tập, cho nên về phương diện lưu thông đã gặp rất nhiều chướng ngại, không chịu chấp nhận quyển này. Kỳ thật loại chướng ngại này từ xưa đến nay đều có, không phải ngày nay mới có. Như Đại sư Huệ Năng Lục Tổ Thiền Tông được ngũ tổ truyền y bát, cũng là trong tông môn không chịu chấp nhận, nghĩ cách tìm ngài để cướp lại y bát, đến nỗi Lục Tổ phải chạy đến trốn trong đám thợ săn, ẩn tích mai danh, phải trốn đến 15 năm để mọi người tương đối bình lặng trở lại, ngài mới xuất hiện. Thế nên những thứ này đều là đố kỵ chướng ngại. khiến cho lục tổ độ chúng sanh phải trễ hết 15 năm. Bởi vì Kinh Vô Lượng Thọ là Phật đã nhiều lần giảng giải. Mỗi một lần Phật nói, nội dung cơ bản giống nhau. Do đó, khi lưu truyền đến Trung Quốc, nguyên bản của phạn văn thì không phải một loại. Thế nên phiên dịch ở Trung Quốc đích thực là rất nhiều. Từ Hậu Hán đến Triều Tống, khoảng 800 năm, tổng cộng có 12 lần phiên dịch, 12 loại bản dịch. Rất đáng tiếc, có 7 loại trong đó đã bị thất truyền. Hiện tại chúng ta ở trong một lục tạng kinh cổ đại xem thấy đề kinh này. Kinh văn thì không tìm thấy. Hiện tại trong kinh tạng chỉ thâu tập có 5 loại bản dịch. Đây căn cứ vào cách nhìn của Đại Đức Sư. 5 loại bản dịch này chỉ ít là có 3 nguyên bản không giống nhau. Do đó chứng minh Thế Tôn năm xưa đã nhiều lần tuyên giảng. Vậy thì nếu như không thể đọc 5 loại bản dịch, thì đối với nghĩa kinh này bạn sẽ không hiểu được hoàn chỉnh, sẽ có khiếm khuyết. Nếu muốn đọc được 5 loại bản dịch này ở vào thời trước, thì dường như là việc không thể nào. Do đó, hội tập là vô cùng quan trọng. Hội tập lần thứ nhất là do cư sĩ Dương Long Thư đời nhà Tống, Dương Nhật Hưu, đã làm Long Thư Tịnh Độ Văn. Long Thư là địa danh. Ông là người Long Thư. Người đời sau tôn kính đối với ông, không gọi tên của ông, cũng không gọi hiệu của ông, gọi nơi ở của ông. Đây là rất tôn kính, nên gọi Dương Long Thư. Cái nơi Long Thư này xuất hiện một nhân vật vĩ đại như vậy, đây là tôn kính đối với địa phương này. Thế nên bổn hội tập của ông làm gọi là Đại A-di-đà Kinh, có thâu tập trong Đại Tạng Kinh, lưu thông rất rộng. Đại sư Liên Trì làm sớ sao cho Kinh A-di-đà, bên trong trận dụng kinh văn của Kinh Vô Lượng Thọ, có thể nói là gần phân nửa đều là nguyên văn của Đại A-di-đà Kinh. Có thể thấy được Đại sư Liên Trì rất tôn kính đối với ông. Cư sĩ Long Thư hội tập Kinh Vô Lượng Thọ chỉ thấy được 4 loại nguyên bản dịch. Vô Lượng Thọ hội trong Kinh Đại Bảo Tích triệu nhà được. Bộ này cư sĩ Dương Long Thư chưa thấy qua. Đương nhiên ông biết được. Vào thời đó tìm kinh văn rất khó. Vào lúc đó kinh văn đều là chép tay. Các vị đều biết bản chép tay thì số lượng rất ít, lưu thông không rộng. Cư sĩ Dương Long Thư dùng tài vật của ông, địa vị của ông, thân phận của ông, muốn tìm bộ kinh này cả đời cũng tìm không được. Bạn mới biết được thời xưa tìm được một bộ kinh thật sự không dễ dàng gì. Do đó Phật ở trên kinh thường hay khích lệ chúng ta phải đọc tụng, phải biên chép. Biên chép bạn viết ra một bộ thì thế gian này thêm được một bộ kinh lưu thông. Công đức này là vô lượng vô biên. Hiện tại thì sao? Chúng ta không cần phải chép tay nữa. Kỹ thuật in ấn hiện tại rất là tiến bộ, rất là phát triển. Chúng ta in kinh lưu thông, công đức càng lớn hơn. Cư sĩ Long Thư niệm Phật thật là đắc lực. Khi Ngài giảng sanh là đứng mà ra đi. Các vị xem, phía trước Long Thư Tịnh Độ Văn có một tượng vẽ đứng ngay nơi đó, tay cầm chuỗi hạt. Đó chính là tượng của cư sĩ Long Thư giảng sanh, đứng mà ra đi. Vậy thì do đây mà biết bổn hội tập là xứng đáng. Hội tập không hề lỗi lầm. Tại vì sao phải bài trừ hội tập? Đây là một tâm lý không bình thường, đang gây hại, chướng ngại lưu thông đại pháp. Thứ hai, do cư sĩ Bàn Tế Thanh, ông cũng là nhìn thấy bản dịch của Kinh Vô Lượng Thọ quá nhiều. Hơn nữa, bản dịch khó đọc. Văn tự của bản dịch không lưu loát khó đọc. Mọi người sẽ không cảm thấy có hứng thú đối với bộ kinh điển này. Do đó, Ngài viết ra một quyển tiết hiệu là Ngài chọn lấy một quyển trong năm quyển. Quyển của Khang Tăng Khải, bốn quyển khác đều không có. Các vị tưởng tượng xem, kinh văn đó, ý nghĩa trong đó, chỗ kiếm quyết đương nhiên là rất nhiều. Thế nhưng bản tiết hiệu của ông so với bản dịch của Khang Tăng Khải thật là dễ đọc hơn rất nhiều. Khi đọc thì rất trôi chảy, bạn sẽ sanh tâm rất hoan hỷ. Vậy thì chỗ kiếm quyết của đó thì sao? Chính là một quyển mà không phải là năm quyển. Cho nên rất nhiều kinh văn quan trọng trong các quyển khác chúng ta không cách gì đọc được. Thế nên quyển tiết hiệu này có lưu thông ở Đài Loan. Ở Đài Loan có hai loại. Một loại là Kinh Vô Lượng Thọ Khởi Tính Luận. Bộ luận này cũng là Bàn Tế Thanh làm, cũng chính là cư sĩ Bàn Tế Thanh làm. Văn chính là bộ tiết hiệu đó. Ngoài cái quyển này ra, Kinh Vô Lượng Thọ Thiện Chú của cư sĩ Đinh Phúc Bảo. Cư sĩ Đinh Phúc Bảo dùng nguyên văn của bộ kinh này là dùng bộ tiết hiệu của Bàn Tế Thanh. Cho nên hai loại kinh này đều có lưu hành ở Đài Loan. Bộ hồi tập thứ ba là cư sĩ Ngụy Nguyên Triều Nhà Thanh. Ông là người khoảng năm Hàm Phong. Có thể nói ông rất tuyệt vời. Năm loại bản dịch đều đã thấy qua. Bộ hồi tập so với Dương Long Thư đích thực là tốt hơn. Cho nên gọi là cái sau luôn vượt hơn cái trước. Việc sau tốt hơn so với việc trước. Thế nhưng những quyển này, Đại sư Ấn Quang có phê bình. Phê bình của Đại sư Ấn Quang không phải nói là bổn hội tập của ông là không đúng. Không phải nói như vậy, mà là hội tập nhất định phải trung thành với nguyên văn của bản dịch. Không được tùy tiện đem kinh văn của nguyên bản kinh mà sửa đổi. Đây là lưu lại một cái tiền đề thật không tốt cho người sau. Cư sĩ Long Thư đích thực có sửa đổi mấy chữ. Cư sĩ Ngụy Mặc Thâm thì sao? Cũng cải sửa. Việc này Đại sư Ấn Quang đã phản đối, không phải là phản đối hội tập, là phản đối họ không trung thành với nguyên văn của bản dịch. Chúng ta phải đem việc này nói ra cho rõ ràng, cho tường tận. Bởi vì bổn hội tập của cổ đức có thiếu sót, cho nên lão cư sĩ Hạ Liên lại phát tâm trùng tân lại bổn hội tập. Quyển hội tập này trước sau tổng cộng đã dùng hết thời gian 10 năm, hoàn thành bản thảo là 3 năm. Vì sao lại có thời gian 7 năm không ngừng tu sửa, cho nên 10 năm mới hoàn thành quyển sách. Hiện tại chúng ta đọc tụng, lưu thông phổ biến. Thế nên quyển sách này, lão Pháp Sư Luật Hàng từ Đại Lục mang đến Đài Loan. Và lúc đó, lão Pháp Sư còn chưa xuất gia, là thân phận cư sĩ. Mang đến Đài Loan, ông chưa xuất gia, thì tôi đã quen biết ông rồi. Tôi quen biết ông, và lúc đó, tôi vẫn còn chưa học Phật. Vì mà sau khi ông mang quyển này đến rồi, về sau ông đi xuất gia. Pháp Sư Luật Hàng, Quảng Hóa, Quảng Nguyên đều là học trò của ông. Vậy thì quyển sách này thì sao? Ông đã đem giao cho lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đại Trung. Sau khi lão sư Lý xem rồi vô cùng hoan hỷ, bởi vì lời tựa phía trước là Mai Quang Hy viết. Mai Quang Hy là lão sư của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Vừa nhìn thấy văn chương của lão sư mình, đương nhiên là hoan hỷ không gì bằng. Hơn nữa, Lý lão sư rất tôn kính đối với Hà lão cư sĩ. Vào thời đó, ở đại lục đều xưng tán rằng Nam Mai Bắc Hạ, hai vị đại đức trong cư sĩ. Cho nên ngài liền bảo thư cục Thụy Thành Đài Trung đem nó phiên dịch in ấn, hơn nữa còn ở chùa Pháp Hoa giảng qua một lần. Lời phê bình trong cuốn Mi Chú của ngài chính là giảng lúc đó. Đây là vào năm Dân Quốc thứ 39, giảng qua một lần. Thế là từ đó về sau, ngài có giảng kinh Vô Lượng Thọ qua mấy lần mà không có dùng cái quyển này, chọn quyển của Khang Tăng Khải. Do nguyên nhân gì vậy? Vì có áp lực bên ngoài. Nói là cái thứ này là cư sĩ viết. Do có áp lực bên ngoài, tôi đến Đại Trung thân cận với lão sư Lý, lạy xin vào môn hạ của ngài. Thế là không bao lâu, ngài đem quyển này giao cho tôi. Sau khi tôi xem rồi, vô cùng hoan hỷ. Là vào năm Dân Quốc thứ 50, rất hoan hỷ. Vào lúc đó tôi giảng kinh ở Đài Bắc. Tôi rất muốn giảng bộ kinh này. Vừa gặp lúc hàng quán trưởng chúng ta mừng sinh nhật lần thứ 50, tôi nói tôi giảng bộ kinh này để chúc thọ cho bà. Bà cũng rất là vui mừng, nên liền in ra 3.000 quyển. Tôi đến Đại Trung báo cáo lão sư. Tôi nói tôi giảng bộ kinh này có được hay không? Lão sư lắc đầu nói không được. Tôi hỏi vì sao vậy? Ngài nói nhân duyên của ông chưa chín mùi, hiện tại không thể giảng. Ngài nói Đại Bắc có rất nhiều lão pháp sư, lão cư sĩ. Nếu như họ ra mặt phê bình thì ông gánh vác không nổi. Hiện tại tiếng tâm của ông vẫn chưa đủ. Không có cách nào, vì kinh đã in rồi. Kinh in rồi thì tặng người đi, vì kinh này không thể giảng rồi. Tôi ở Đài Bắc đổi lại giảng Lăng Nghiêm, để giảng tiếp một bộ Đại Kinh. Thế là phải cất vào. Khi đã cất vào thì đã cất qua rất nhiều năm, mà đến lão sư Lý giảng sanh. Quyển kinh này khi tôi tìm sách cũ lại tìm ra được. Tôi nghĩ đến quyển sách này của lão sư, rất nhiều người có thể nói đều đã quên mất, đều không còn biết đến. Bản gốc ngay chỗ tôi, Đại Trung không có người thấy qua, cho nên tôi liền đem nó in ra làm kỷ niệm đối với lão sư. Cũng hy vọng nhờ công đức in kinh tăng thêm phẩm vị giảng sanh của lão sư. Sau khi kinh in ra rồi, có rất nhiều người xem thấy, xem thấy đều sanh tâm hoan hỷ, yêu cầu tôi bắt đầu giảng bộ kinh này. Thế là ở trong nước, ở ngoài nước bắt đầu giảng giải. Quả nhiên không sai, pháp duyên thù thắng không gì bằng. Tôi nghĩ lại, pháp duyên này từ đâu mà ra vậy? Nhất định là Phật A Di Đà, chư Phật Như Lai gia trì. Nếu không mà nói làm gì có được pháp duyên tốt đến như vậy. Càng giảng càng hoan hỷ, càng giảng tính tâm của chúng ta đối với giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc càng mạnh mẽ. Đây là bộ kinh này xác xác thực thực là nhờ ân Phật, không những gia trì người chúng ta mà gia trì kinh điển. Thế nên ở hải ngoại, hoằng chương bộ kinh này chỉ có một mình tôi, cảm thấy rất cô lẻ. Vì sao ở nước Mỹ, trong khoảng tình cờ gặp được lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, nên mới biết được ông ở Trung Quốc đại lục cũng hoằng dương bộ kinh này, cũng chỉ có một mình ông. Lần gặp mặt này của chúng tôi rất là hoan hỷ, thì ra vẫn còn có một người hoằng dương bộ kinh này. Cho nên tôi đến Bắc Kinh để thăm ông. Khi tôi vừa đến ở nơi nhà nghỉ, lão cư sĩ liền đến thăm tôi. Việc này trên lễ tiết là không đúng. Các vị phải nên biết, lễ xưa của Trung Quốc gọi là tọa khách không bái hành khách. Chúng ta là hành khách. Tôi là khách đến Bắc Kinh, tôi nhất định phải đến thăm hỏi ông trước. Ông không nên đến thăm hỏi tôi. Sau khi tôi thăm hỏi ông đến hồi đáp, đây là lễ tiết. Vậy thì đúng. Tôi vừa đến chưa kịp đi thăm hỏi ông đi đến thăm hỏi tôi trước, vượt qua cả lễ tiết. Việc này chứng minh cho cái gì? Quá hoan hỷ. Không đợi đến tôi đi thăm ông liền đến thăm tôi trước. Chúng tôi liền nói đến nhân duyên của kinh điển này. Ông là truyền nhân của Hạ Lão cư sĩ, là đệ tử truyền pháp của Hạ Lão cư sĩ, cũng là cháu ngoại của cư sĩ Mai Quang Hy. Cho nên đối với cái nhân duyên này rất sâu. Ông biết được tôi là học trò của lão sư Lý, Lý lão sư là học trò ông ngoại ông. Chúng tôi còn có cái quan hệ như vậy nữa. Do đó về sau qua lại càng mật thiết hơn. Thế là ông nói với tôi, quá trình Hạ Lão hội tập bộ kinh này không những thời gian dài, cư sĩ Mai Quang Hy còn có lão hòa thượng Huệ Minh, đây là cao đức có tên tuổi, cũng đều tham gia công trình này. Đặc biệt là cái chương 48 nguyện, ba người dùng thời gian 3 tháng. Cho nên mọi người dường như đều chân thật thừa nhận quyển hội tập này là tập hợp từ 5 loại nguyên bản dịch mà thành. Đọc cái quyển này rồi, 5 loại nguyên bản dịch có thể không cần phải đọc, ý nghĩa một câu cũng không sót, văn tự một chữ cũng không thay đổi, câu câu chữ chữ đều là nguyên văn của nguyên bản. Rất đáng tiếc pháp sư Ấn Quang đã giảng sanh, không nhìn thấy được quyển này. Nếu ngài nhìn thấy quyển này, nhất định sẽ gật đầu nói, ừ, cái quyển này tốt. Ấn Tổ không nhìn thấy. Thế là tôi ở Bắc Kinh, biết được lão cư sĩ có được rất nhiều cảm ứng điềm lành trong lúc hội tập. Thế nhưng ngài không hề nói ra, nhất định không hề nói cho người nghe. Cái điểm này rất đáng được tán thán. Không huyễn lộng chính mình, không khoa trương chính mình, làm được rất cẩn trọng, rất có bổn phận. Khi tôi ở Miami, nước Mỹ diễn giảng, chính là quyển sách nhỏ Nhận thức Phật giáo mà gần đây các vị xem thấy. Ở Miami diễn giảng, có rất nhiều người ngoại quốc đến nghe giảng. Lúc đó, có cư sĩ Tăng Hiến Huy đảm nhiệm phiên dịch Anh ngữ. Trong số người ngoại quốc, có mấy người có thần thông. Cư sĩ Tăng Hiến Huy thích thần thông. Ông thích những thứ này. Ông hướng đến những người ngoại quốc này thỉnh giáo. Ông đem ra tấm hình của Hạ Liên Cư, cái tấm hình mà tôi in ở trên kinh, đưa cho người ngoại quốc xem. Ông xem con người này như thế nào. Những người ngoại quốc có thần thông này vừa nhìn vào tấm hình này liền cung kính lễ phục. Họ nói con người này không phải là người bình thường, toàn thân của ông là trong suốt. Do đó tăng cư sĩ cảm thấy kỳ lạ, làm sao có thể từ ở trên tấm hình thấy được con người này là toàn thân trong suốt. Họ nói khi ông còn ở đời, họ nói hiện tại thì ông không còn nữa, khi còn ở đời không nổi tiếng lắm, nhưng những gì đã nói đều là nói thật. Đây không phải là người thông thường, hay nói cách khác, phải là Phật Bồ Tát tái sanh. Nếu không mà nói, bạn xem lấy cư sĩ Dương Long Thư, Bàn Thiệu Tăng, Ngụy Nguyên, đều là nhà Phật học nổi tiếng, đều không thể làm ra một quyển hoàn thiện tốt đẹp như vậy, phải đợi Hạ Lão đến hoàn thành. Cho nên chúng ta đối với quyển kinh này phải có tín tâm, phải chân thật, có thể khẳng định nó. Quyển kinh này từ sau khi đưa ra nhận được hoan nghênh trên toàn thế giới. Khi Hạ Lão giảng sanh, có di chúc lưu lại cho học trò của ngài. Ngài nói gì vậy? Quyển kinh Vô Lượng Thọ mà ngài hội tập này, tương lai là từ hải ngoại truyền đến Trung Quốc. Lúc đó họ nghe rồi đều ngơ ngác không hiểu gì, không biết lão cư sĩ đang nói gì. Mà hiện tại quả nhiên là như vậy. Từ Đài Loan truyền đến Đại Lục, từ hải ngoại truyền vào. Và lại còn nói quyển kinh này tương lai truyền đi khắp thế giới. Cho nên người Đại Lục hiện tại tin tưởng, hiện tại dường như trên thế giới này mỗi một quốc gia khu vực quyển kinh này của chúng ta đều lưu thông đến. Đích thực là quyển kinh này đã truyền khắp thế giới. Hơn nữa, sự lớn mạnh của nó đã vượt ngoài dự đoán của tôi. Bởi vì quyển kinh này chúng ta đã ra thời gian chưa đến 10 năm. Khi lão sư Lý giảng sanh mới đưa nó ra mà. Không đến 10 năm. Tôi nhậm tính số lượng của quyển kinh này đã vượt quá 300 vạn cuốn. Đây là sức bảo thủ mà nhậm tính. Cho nên, bao gồm tất cả kinh luận Phật Pháp Đại Thừa, ở trong thời gian ngắn đến như vậy, có thể lưu thông số lượng lớn như thế, lưu thông đến toàn thế giới, đây là đệ nhất kinh. Chưa hề có hiện tượng như vậy. Quả nhiên đúng như lời tiên đoán của Hà Lão cư sĩ, giống y như lời của ông đã tiên đoán. Cho nên chúng ta phải tràn đầy tín tâm đối với quyển kinh này. Y giáo phụng hành, nhận thức tịnh độ, nhận thức y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương. Chúng ta có nguyện vọng mãnh liệt, liền sẽ được sanh khởi, sanh đến nơi tốt đẹp của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thứ nhất là trường thọ, vô lượng thọ. Thứ hai, nhờ bổ nguyện gia trì của Phật, khiến phàm phu chúng ta một phẩm phiền não vẫn chưa đoạn, liền đề bạt đến A Duy Diệt Chí Bồ Tát từ thất địa trở lên. Chỗ tốt thứ ba, ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, được Phật đích thân giáo huấn. Chúng ta muốn cầu thiện tri thức, Phật A Di Đà là thiện tri thức đệ nhất. Một vị lão sư tốt như vậy, huống hồ mỗi ngày bạn còn có thể được giáo huấn của mười phương tất cả chư Phật. Người của thế giới Tây Phương mỗi giờ mỗi khắc đến mười phương thế giới cúng dường chư Phật, nghe Phật giảng kinh nói pháp, trực tiếp nhận giáo huấn của tất cả chư Phật. Do đó họ không thể thoái chuyển, họ thành tựu nhanh. Căn cứ kinh Vô Lượng Thọ, căn cứ kinh A Di Đà, chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, thế giới Tây Phương thành Phật khá nhiều. Chỉ cần ba kiếp, bốn kiếp. Thế Tôn nói với chúng ta, nếu muốn thành Phật ở thế giới Ta Bà, cần phải trải qua bao nhiêu thời gian vậy? Ba đại A Tăng kỳ kiếp. Đơn giản, không thể so sánh. Thế giới Tây Phương, ba kiếp, bốn kiếp thì thành Phật. Việc tốt như vậy, lợi ích như vậy, nếu như chúng ta không cầu sanh, đó thật gọi là ngu si. Lão sư Lý đã từng nói, không chịu cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, không ngu là khùng. Nếu bạn không ngu si thì là cuồng vọng. Hay nói cách khác, bạn không phải là người bình thường. Bạn không bình thường. Người bình thường nhất định biết cầu sanh Tây Phương tịnh độ, bởi vì nó quá tốt, quá thù thắng. Tất cả Bồ Tát muốn cầu cũng cầu không được. Chúng ta có duyên phận có thể được gặp, càng tốt hơn khi gặp được bổn hội tập của Hà Lão cư sĩ. Bạn xem mở ra trước mắt chúng ta, đọc được hoan hỷ đến như vậy, lưu loát đến như vậy, ý tứ viên mãn đến như vậy. Các vị thử đem so sánh với năm nguyên bản dịch thì bạn liền biết được. Thế nên tôi hoằng dương quyển kinh này. Ở Đài Loan chỉ lo vẫn còn có trở ngại, cho nên tôi tìm đủ 9 bản, tất cả cho in thành một quyển. Tôi đặt tên cho quyển này là Tịnh Độ Ngũ Kinh Đọc Bổn. 9 loại bản kinh đều bày ra trước mặt, bạn tự mình có thể xem, bạn tự mình có thể so sánh. Sau đó bạn đối với quyển kinh này mới không có hoài nghi, mới chịu khẳng định nó. Càng tốt đẹp hơn là phán khoa của Pháp Sư Từ Chu. Đây là khi tôi ở Bắc Kinh, Hoàng Lão cư sĩ giao cho tôi. Việc này cũng là chư Phật Bồ Tát gia trì, chân thật không thể tưởng tượng ra được. Vào cái thời đại cách mạng văn hóa mà không bị đốt mất, vẫn còn giữ được phán khoa này. Tôi băng về Đài Loan. Vì sao in kinh Vô Lượng Thọ, tôi đem phán khoa này xếp vào phía sau. Vì sao vậy? Để làm chứng minh cho mọi người. Pháp sư Từ Chu ở Đại Lục giải hành tương ưng là một vị đại đức rất giỏi. Ở Đài Loan, ngài còn có hai vị học trò. Hai vị học trò này đều không tệ. Một vị là Lão Pháp Sư Đạo Nguyên, đã giảng sanh rồi. Lão Pháp Sư Đạo Nguyên là học trò của Từ Chu. Còn một vị nữa hiện nay vẫn còn là Lão Pháp Sư Sám Dân, cũng là học trò của Từ Chu, là thầy của hai vị đại đức này, đích thân làm phán khoa cho quyển hội tập của Hạ Lão Cư Sĩ. Hơn nữa, tôi dùng quyển kinh của Hạ Lão Cư Sĩ vào năm đó ở Tế Nam giảng kinh Vô Lượng Thọ. Vì quyển này còn có thể sai lầm không? Cho nên, nếu như còn có hoài nghi đối với quyển kinh này, còn có phê bình phỉ báng, vậy thì tôi không biết là họ ôm giữ cái tâm gì. Y theo quyển kinh này, chăm chỉ mà tu học, được lợi ích ngay trong mấy năm gần đây. Chúng ta ở trong và ngoài nước thấy được rất nhiều người. Do đó, tính tâm của chúng ta rất là kiên định. Nhất định phải phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Cho nên, nguyện lực này là vô cùng quan trọng. Đại sư Ngẫu Ích đã nói qua, có thể giảng sanh không? Nhất định ở tín nguyện có hay không? Phẩm gì cao thấp? Nhất định ở công phu niệm Phật cạn hay sâu? Vậy thì cho đi mà biết, tín nguyện là vô cùng quan trọng. Hành chính là trung thực niệm Phật. Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta gom nhiếp sáu căn tình niệm liên tục. Chúng ta phải chăm chỉ phụng hành. Ở trong thường ngày, đối với người, giới việc, giới vật, trước khi chúng ta vẫn còn chưa giảng sanh, cái thân này vẫn còn ở thế gian, những việc vụn vặt thế gian chúng ta không thể ly khai. Phải dùng thái độ thế nào vậy? Nhất định tuân thủ tam phước, sáu phép hòa, tam học, lục độ. Những cương lĩnh tu học này, nếu như ứng dụng ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, tuy là thời gian của chúng ta ngắn, không thể tỉ mỉ vì mọi người nói rõ, thế nhưng ở trong rất nhiều băng đĩa thu âm đều có nói. Chúng ta lợi dụng phương tiện thu âm, hy vọng các vị đồng tu nghe nhiều, sau khi hiểu rõ, biết được làm thế nào ứng dụng ngay trong cuộc sống thường ngày, vậy thì Phật Pháp mới không vô ích. Phật Pháp chân thật là chỗ tốt đối với chúng ta, là lợi ích chân thật. Việc tốt ngay trước mặt mang đến cho chúng ta ngay trong một đời này hạnh phúc an vui, gia đình mỹ mãn, sự nghiệp thuận lợi, xã hội hòa thuận, thế giới hòa bình. Việc này Tịnh Tông đích thực là có thể mang đến cho bạn. Chúng ta tự mình chăm chỉ nỗ lực mà làm, tương lai tốt đẹp. Có thể lấy ra một câu kinh mà nói, chỉ Phật và Phật mới có thể cứu cánh. Nói không hết cái tốt. Cho nên, hy vọng các vị đồng tu phải đặc biệt trân trọng. Phật hiệu phải niệm cho tốt, niệm cho có lực. Ở trong lúc giảng kinh, chúng ta cũng thường nói, đi là yếu lĩnh, phải không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, vậy thì thành công. Ba câu này chính là tình niệm liên tục. Đồng tu tình độ chúng ta rất nhiều, thế nhưng những tín ngưỡng kiên định không nhiều. Nếu như tín ngưỡng thật kiên định, họ nhất định sẽ một môn thâm nhập. Bạn xem, nơi nào có tai nạn, mong cầu Bồ Tát Quán Thế Âm tiêu tai. Có bệnh thì mong cầu Dược Sư Như Lai trị bệnh. Đây chính là hoài nghi. Tính tâm không thanh tịnh, hoài nghi cho rằng một vị Phật Bồ Tát quản một việc. Cho nên bình thường, nếu là đắc tội những vị Phật Bồ Tát này, đắc tội với Phật Dược Sư, có bệnh thì hết người cứu. Đắc tội với Bồ Tát Quán Âm thì không có người thay ta tiêu tai. Chúng ta có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Thế là tính tâm của chúng ta liền không thanh tịnh. Đây là chướng ngại sự tu hành của chúng ta rất lớn. Ngoài ra, một chướng ngại lớn nữa là xen tạp. Những thứ xen tạp thì quá nhiều. Thí dụ bạn nói, chúng ta học Phật. Chúng ta đối với Phật Bồ Tát yêu cầu quá nhiều thứ. Vừa yêu cầu công danh, vừa yêu cầu phú quý, vừa yêu cầu trường thọ, là yêu cầu con cái. Hey, cầu thăng quan phát tài, cầu được quá nhiều là xen tạp. Ngoài những thứ này ra, ở trong Phật Pháp cũng xen tạp. Do đó, mọi người xem ra dường như rất dụng công, rất tinh tấn. Thực tế ra mà nói, cái đó không phải gọi là tinh tấn, gọi là tạp tấn, loạn tấn. Tạp loạn tâm tu hành không tương ưng, nhất định không thể thành công. Chỉ có thể trong A Lại Gia Thức trồng xuống hột giống Phật, không thể có thành tựu. Thành tựu phải tinh tấn. Tinh là thuần mà không tạp. Một môn thâm nhập, đó gọi là tinh tấn. Kinh tôi chỉ đọc một bộ, Phật hiệu tôi chỉ trì một vị, đây gọi là tinh tấn. Quả của tinh tấn là gì vậy? Thân tâm thanh tịnh, bạn không có tạp niệm, không có vọng tưởng, không có chấp trước. Thân tâm thanh tịnh thì đạt được tự tại an vui. Cái thọ dụng chân thật liền hiện tiền. Cho nên từ trước như tiên sinh Đông Phương Mỹ đã nói, học Phật là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Bạn thật đã đạt được hưởng thụ cao nhất, đích thực bạn có thể đạt được hưởng thụ cao nhất chính là thân tâm thanh tịnh, không phải phú quý của thế gian. Phú quý của thế gian không phải là hưởng thụ cao nhất, nó có rất nhiều đau khổ. Do đó các vị phải nên biết, người bần cùng khổ, người phú quý còn khổ hơn người bần cùng. Các vị tỉ mỉ nghĩ lại xem, còn khổ hơn, vẫn không tự tại. Đây là thế gian khổ. Chỉ riêng Phật Pháp có thể giúp chúng ta lìa khổ được vui. Đây là cái vui chân thật. Cho nên tính nguyện hạnh, hạnh ở đây chính là trung thực niệm Phật. Không cần hỏi nhiều. Có rất nhiều người tìm tôi, họ nói tôi có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo Pháp Sư. Những vấn đề của bạn tôi thấy đều biết rồi. Là vấn đề gì vậy? Nghĩ tưởng sàng bậy. Là ngay trong lúc tu hành nhất định có chướng ngại, tất cả buông bỏ. Phải nhìn thấu, phải buông bỏ. Buông bỏ phân biệt chấp trước, vọng tưởng, tạp niệm, hư vọng của bạn. Buông bỏ bao gồm tất cả nghi vấn của bạn. Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Không gián đoạn cũng không phải là một việc dễ dàng. Vậy thì các vị phải biết, niệm Phật, niệm từ nơi tâm. Bạn xem, văn tự Trung Quốc chúng ta, văn tự Trung Quốc đích xác là tràn đầy biểu tượng trí tuệ. Cái chữ này là chữ hội ý, bảo bạn thể hội cái ý nghĩa này. Bên trên là chữ kim, bên dưới là chữ tâm. Cái ý nghĩa này là gì vậy? Hiện tại trong tâm tôi đã có. Cái này gọi là niệm, không ở trên miệng. Người mà trong tâm của bạn niệm, việc mà trong tâm bạn nghĩ, không phải chỉ có ở trên miệng bạn. Trong tâm của bạn thật có, đó gọi là niệm. Trên miệng có, trong tâm không có, đó không gọi là niệm. Trong miệng A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, một ngày niệm 10 vạn tiếng, trong tâm thì không có. Trong tâm vẫn là muốn thăng quan phát tài. vẫn là danh vọng lợi dưỡng, vẫn là 56 trần muốn làm những thứ này. Niệm Phật, Phật Bồ Tát bảo hộ ta thăng quan phát tài, làm những việc này thì không gọi là niệm Phật. Việc này như người xưa đã nói, đau mồm rác họng chỉ uổng công. Phải thông suốt đạo lý này. Năm trước khi đón năm mới, có một vị lão cư sĩ đến thăm tôi, nói với tôi: Pháp sư à, tôi niệm Phật đã niệm hết 3 năm rồi, vọng tưởng phân biệt vẫn còn rất nhiều, công phu không được đắc lực, phải làm sao? Tôi liền nói với ông ấy, cứ trung thực mà niệm, thân tâm thế giới tất cả buông bỏ. Ông nói với tôi: Pháp sư, mọi thứ tôi đều buông bỏ, chỉ có cháu nội không thể buông bỏ. Có thể thấy được, ông tuyệt nhiên không có niệm Phật, ngày ngày nhớ cháu nội. Ông không có niệm, ông niệm là Phật A-di-đà, mà trong lòng thì nghĩ tới cháu nội. Bạn nói xem, vậy thì còn cách gì đây? Như vậy thì không thể tương ưng. Cho nên tôi liền nói với ông niệm cháu của ông đổi thành Phật A-di-đà, thì ông liền thành công. Tôi dạy cho ông một phương pháp. Trong tâm chân thật có, chân thật có Phật trong tâm, chân thật thường nghĩ đến thế giới cực lạc, không nên nghĩ tưởng sàng bậy. Nghĩ cái gì thì bạn phải ghi nhớ, đều là tạo ra 6 cõi luân hồi. Chỉ có nghĩ thế giới Tây Phương cực lạc mới có thể siêu diệt 6 cõi luân hồi, giảng sanh tịnh độ, một đời thành Phật. Đây là việc vô cùng quan trọng, nhất định phải ghi nhớ. Bất cứ ý niệm nào khác đều là tạo ra 6 cõi, đều là phải chịu khổ nạn vô tận. Bạn hạ tất phải như vậy. Liễu sanh tử ra khỏi 3 cõi, thành Phật làm tổ, chính ngay một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Được rồi, lần diễn giảng này của tôi đến đây đã viên mãn. Hy vọng các đồng tu đều có thể ghi nhớ. Chúng ta tín nguyện trì danh, tương lai đồng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc.